đón Phục Long LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 7 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Phương cách dâng hiến phước hạnh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi có một cái đề tài thay đổi một cái kế hoạch mà tôi thấy thường chia sẻ với Hội Thánh. Là chúng ta cũng biết rằng con cái của Chúa chúng ta sốt sắng trong 6 năm nay để xây một cái cơ sở trung tâm truyền giáo cho Chúa. Và có thể chúng ta đã nỗ lực và tìm mọi cách để dâng cho Chúa tất cả những gì mà Chúa đã ban phước chúng ta. Nhưng mà có thể tôi nghe tiếng nói của Chúa nói rằng chưa đủ. Ngươi kêu gọi ta chưa đủ. Có thể nghe tiếng nói của Chúa, Chúa ao ước ban phước cho nữa. Có thể nói rằng chúng ta chưa từng thấy hay là chưa thấy được cái quyền nhiệm của Chúa sẽ ban phước hơn nữa. Nhưng mà trong cái phước hạnh đó, lúc nào cũng có sự thử thách. Là tài chánh là không nói rồi, nhưng mà về vấn đề xây cất, hiện nay chúng ta gặp sự khó khăn về vấn đề xây cất cái trung tâm truyền giáo với nhà nước, hay là mình nói CD. Tuần vừa rồi tôi thông báo là quý vị cầu nguyện ngày 29 tháng 7 chúng ta sẽ có public hearing, không? Quý vị có nghe không? Ồ, tháng 7 mà. 26 tháng 7 hả? Và họ gọi là họ thay đổi rồi. Họ nói chúng ta không đúng những điều kiện. Họ đưa qua một cái department khác của bằng là engineering plan. Họ nói rằng chúng ta cần bản vẽ về nhất là cái bãi đầu xe. Nước sẽ chảy chiều hướng nào và làm sao mà giữ được cho nó đúng theo cái phương pháp của CD. Và nữa cái chúng ta có cái hai cái lot. Và bây giờ chúng ta xây qua cái lot bên kia đó, cho nên chúng ta phải tốn tiền để ghép hai cái lot thành một cái lot. Cho nên biết bao nhiêu cái điều kiện mà tôi đọc tôi cũng hơi bực mình, không biết tại sao mà anh đưa những cái điều kiện đó ra mà tới bây giờ mới đưa ra. Nhưng mà sao? Chúng ta có ghép pháp không? Không, chúng ta không có bỏ cuộc. Đó là cái sự thử thách mà bất cứ những chương trình gì mà Chúa sẽ ban phước đều có thử thách. Để chúng ta sẽ đấu tranh hay là chúng ta cố gắng hết lòng. Vì khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ mạnh dạn về đức tin. Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúa sẽ ban phước, dù tốn thì giờ, tốn tiền bao đâu đi nữa, Chúa đã đưa chúng ta bước vào một cái hành trình này, thì chúng ta sẽ bước làm sao cho nó xong. Cho nên sáng hôm nay quê với cái tư tưởng đó, thì chúng ta cầu nguyện và cho ban tổ chức chúng ta đây để cố gắng làm sao và ban phước cho CD. Chúng ta biết cái phương pháp nói chuyện chung với những người trong đó và bắt mối những cái phương pháp khác để chúng ta tìm cách làm sao mà giải quyết một số vấn đề. Nhưng mà sáng nay tôi chia sẻ với quý vị đề tài là phương cách dâng hiến phước hạnh. Phương cách dâng hiến phước hạnh, làm sao mà chúng ta có thể dâng hiến mà gọi bằng là phước hạnh? Dâng hiến như thế nào? Hồi nãy tôi nói rằng quý vị một số là 6 năm nay để dâng hiến tất cả những gì có thể chúng ta có được. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị 4 cái phương cách mà dâng hiến thật sự là phước hạnh. Chúa muốn chúng ta dâng hiến là phước hạnh hoàn toàn. Không phải là những tiền chúng ta dư mà chúng ta dâng hiến. Không phải đợi chừng nào mà chúng ta linh lương chúng ta mới dâng hiến. Đây là 4 cái phương pháp mà dâng hiến mà chúng ta đòi hỏi Đức Chúa Trời. Chúa nói Chúa muốn chúng con dâng hiến thì Chúa muốn chúng con dâng hiến như thế nào? Nếu Chúa nói rằng nếu chúng ta thử Chúa thì Chúa sẽ ban phước, đổ ơn phước từ trên trời xuống chúng ta không chỗ chứa được. Chúa nói chúng ta kêu gọi Chúa một cách mãnh liệt. Bà Ellen G. White đã thấy một giấc chiêm bao. Là sẽ mua một cái nơi để có những người bệnh hoạn để đến đó ở. Và giấc chiêm bao đó xảy ra 1901. Và khi mà giấc chiêm bao được chia sẻ chung với các vị lãnh đạo trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm trong những năm đó, thì họ đi kiếm, thì họ đến Loma Linda. Trong lúc đó thì kiếm một cái miếng đất đó, nhưng mà không ai bán một mét nào giống như là cái giấc chiêm bao mà Chúa ban phước cho bà Quay. Có một số người đã bỏ cuộc. Bà Quay cũng không biết giấc chiêm bao đó, bà chia sẻ chứ bà không chưa hình dung được cái miếng đất đó hay là có phòng ốc như thế nào. Mãi đến cho 4 năm sau, ông John Burden là ông mục sư đã trung tín và biết rằng Chúa đã khải thiện cho bà Angie White và muốn chia sẻ chúng ta, thì chắc chắn là phải có miếng đất nào đó. Thì ông bắt đầu bước lên đường đi tìm. Thì ông đã thấy được miếng đất nó ở gần cạnh ở Redland. Bây giờ quý vị biết Redland, ngày xưa nó nói mà Redland là không ai biết nằm ở đâu. Thì tới miếng đất Redland thì thấy một cái cơ quan nhỏ, cũng mấy chục phòng thôi mà bỏ hoang. Thì người ta nói rằng miếng đất này bán 110.000 đô la. Quý vị, 110.000 ngày xưa là lớn lắm ạ. Mà 76 acre, 76 mẫu đất. Khi trình bày cho bà White thì bà White mới thấy rằng cái hình dung một cái building này, một cái lầu này có mấy chục giường, trong đó có phòng ốc, xong nó đầy đủ giống như là có giấc mộng mà Chúa ban phước cho. Thì khi mà nói rằng một số tiền đó là chắc chắn ai cũng lắc đầu, giáo hội không muốn và cũng không có tiền mà mua 110.000 đô la. Sau khi thương lượng và cầu nguyện thì giá nó xuống chỉ còn có 38.000. 38.000 mẫu đất, một phòng ốc bỏ hoang. Thì sau đó sự kêu gọi con cái của Chúa khắp nơi, họ dâng tiền đầy đủ để mua miếng đất đó và phòng ốc đó. Vào ngày 15 tháng 4 1906 đã thành lập được gọi bằng Loma Linda Sanitarium. Sanitarium là một nơi để chữa bệnh thôi, nhưng mà bà White có sự hiện thấy, nói rằng Chúa nói rằng đây là không phải nơi chữa bệnh, đây là nơi sẽ đào tạo, điều dưỡng và bác sĩ. Họ mới sửa lại cái tên của cái gọi bằng cái nhà chữa bệnh đó, gọi bằng là College of Medical Evangelists. Quý vị nghe cái danh từ đó không? Ngày xưa mà nghe cái từ cái tên đó tôi vĩ đại lắm. College of Medical Evangelists nghĩa là hướng dẫn về vấn đề mà y khoa mà đi ra truyền giáo. Sau thời gian, tuy rằng chúng ta đã biết đã đổi tên, và sau đó trở thành là Loma Linda Medical University. Đây là sự hiện thấy. Và Chúa đã ban phước, và con cái của Chúa đã nỗ lực, đã mua miếng đất đó. Lúc đó không ai thèm nhìn miếng đất mà với cái building cũ kỹ đó. Nhưng ngày hôm nay là Loma Linda được nổi tiếng. Và biết bao nhiêu người đã qua được chương trình huấn luyện đó, từ điều dưỡng cho tới nha sĩ cho tới bác sĩ, và không chỉ được huấn luyện mà đi khắp nơi trên thế giới để chữa bệnh. Cách đây một thế kỷ trước thôi, Chúa đã khải thị, và khi mà Chúa đã mở đường thì chúng ta sẽ thấy rằng những kết quả nó vĩ đại. Lúc đó không ai nghĩ đến điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xây một cái trung tâm truyền giáo không ai nghĩ đến, nghĩ là một cái trung tâm nó thường hay là lớp học. Nhưng mà biết đâu mấy chục năm sau đây là một cái cơ quan sẽ huấn luyện, đào tạo những người đi ra hầu việc Chúa. Đây là những nơi mà huấn luyện để thực tập để cái thi mà chữa trị hay là chữa bệnh cho những người khác. Đây có thể những nơi mà giúp đỡ chúng ta phát triển công việc Chúa, không chỉ ở Hội Thánh El Monte và khắp nơi ở trên nước Mỹ, và có thể đến nước Việt Nam nữa, nếu chúng ta theo sự chỉ thị của Chúa. Chúa nói quý vị đừng có lo tiền bạc, đừng có lo mà vấn điều hành. Cái quan trọng là chúng ta có tin tưởng điều đó hay không, chúng ta có muốn hay không, chúng ta có tha thiết hay không. Và nếu quý vị trả lời được ba câu đó thì đây là bốn phương cách để dâng hiến, mà gọi bằng dâng hiến một cách phước hạnh. Khi quý vị nói dâng hiến là có người nói rằng là tôi đâu có làm bao nhiêu thiền đâu mà dâng hiến. Có thể quý vị nói một người, một vợ, ba con hay bốn con hay là năm đứa con làm sao mà có tiền dâng hiến. Vừa đủ. Tôi có thể, đây là hôm nay bài giảng có thể thấy một vài ví dụ mà tôi thấy nêu ra cái thực tế. Một người tín đồ mà đi cắt cỏ, nuôi năm đứa con mà nói dâng hiến, tiền đâu dâng hiến. Nhưng mà qua nhiều năm Chúa ban phước, dâng hiến một cách rộng rãi. Thương bạn chứ, chúng ta không nghĩ được, nhưng mà Chúa sẽ ban phước chúng ta bội phần, Chúa chúng ta sẽ dâng hiến một cách đặc biệt. Thứ nhất là chúng ta dâng hiến một cách hăng hái. Bao nhiêu tiền cũng được đó, từ một đồng cũng vậy nữa, hay là 1.000 đồng, hay là 10.000 đồng, hay là 100 đồng, với tấm lòng hăng hái. Chứ không phải chúng ta dâng thử coi Hội Thánh để nghĩ như thế nào, hay dâng thử coi là chúng ta có được người ta yêu chuộng hay không. Chúng ta thứ nhất là chúng ta dâng hiến một cách hăng hái. Chúng ta nên tìm những động cơ để thúc đẩy chúng ta dâng hiến một cách hăng hái và sốt sắng, thương bà chị em. Thứ nhất là quý vị cùng với tôi là ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Phục Truyền Lục Lễ Ký. Phục Truyền Lục Lễ Ký. Và có nhiều người cũng nói những câu đây, là có thể là mình sẽ trích ra những cái tư tưởng này là Phục Truyền Lục Lễ Ký câu đoạn 8, câu số 17 và câu số 18. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 8, câu số 17 và câu số, xin lỗi, câu số 17 và câu số 18. Được chép như thế này. Câu Kinh Thánh nói rằng đây là những người mà Do Thái đã đi ở trong sa mạc, mà bây giờ Chúa dạy như thế này. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày hôm nay. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta bài học là có những người Do Thái nói rằng có phải đây là lực của tôi, hay là sức khỏe của tôi, hay là cái sự sốt sắng của tôi, hay là cái sự sốt sắng mà mình kiếm được những tài sản ngày hôm nay. Có phải ngày hôm nay là phải là cái nhà này, cái xe này, hay là bằng cấp này là chính bàn tay của ta làm hay không? Chính đạo kinh, câu Kinh Thánh nói chúng ta ngày hôm nay như thế. Và ngày hôm nay có nhiều người cũng nêu cái điều đó, chính tôi làm. Nhưng mà Chúa rằng có phải là Ngài cho chúng ta sức khỏe, cho chúng ta nghị lực để làm tất cả những điều đó hay không? Khi mà dân Do Thái được dẫn qua chứ tới đất đầy sữa và mật, họ có thể nói được, vỗ ngực nói rằng có phải là những đất này mà ta chiếm đoạt được hay không? Không. Chúa đã ban phước. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta có ngày hôm nay không phải là bàn tay chúng ta làm nên, nhưng mà Chúa đã ban phước chúng ta để hưởng được cái tài sản đó. Ngày xưa trước khi mà quý vị và tôi có một số tài sản gì, quý vị nghĩ sao? Ngày xưa chúng ta qua Mỹ đây, hai bàn tay trắng. Quý vị có sợ mất không? Có cái gì đâu mất. Không có chiếc xe đâu mà sợ mất. Cũng không có job đâu mà sợ mất job. Không có gì sợ mất hết. Càng ngày chúng ta có nhiều tài sản thì càng ngày chúng ta sợ mất. Khi mà chúng ta không có là bàn tay chúng ta giơ thẳng ra, xe bàn tay ra, xin Chúa đổ ân phước. Và khi Chúa đổ ân phước rồi, chúng ta càng ngày co bàn tay chúng ta lại nắm lại. Mà ngày hôm nay mà Chúa kêu gọi là chúng ta khó mở bàn tay ra để chúng ta cho lắm. Có phải không? Khó gì mà chúng ta mở bàn tay, khi mà có chúng ta nắm giữ được. Và đây là của tôi. Tôi đã đạt được, tôi đã chiếm được. Mà ngày hôm nay nếu mà Chúa kêu dâng hiến, khó gì mà chúng ta dỡ bàn tay. Giống như một đứa bé khi mà cho được cái cục kẹo rồi, kêu xin lại cho hai cục, mà kêu xin lại một cục, không cho, nắm chặt. Khi chúng ta có đầy đủ, đôi khi chúng ta nắm chặt, chúng ta quên rằng là Chúa đã ban phước chúng ta sức khỏe để có được những tài sản. Và và có được những sản nghiệp, có công ơn việc làm ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có, nhớ đừng quên rằng Chúa đã ban phước. Và Chúa kêu gọi chúng ta, khi mà chúng ta được ơn phước rồi, Chúa kêu chúng ta dâng hiến bằng cách nào? 2 Corinto đoạn 9 câu 7. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách 2 Corinto. 2 Corinto đoạn 9 và câu số 7. 2 Corinto đoạn 9 câu số 7 được nói rằng: là một người nên tùy theo lòng mình mà định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách gì? Vui lòng. Chúa nói chúng ta dâng hiến, chúng ta cho Chúa một cách vui lòng. Chúng ta không cần nên tính toán với Chúa, chúng ta cho. Chúa không có đòi hỏi là chúng ta cần phải dâng nhiều hay dâng ít. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa đã ban phước bao nhiêu, chúng ta dâng hiến lợi cho Ngài bấy nhiêu. Nếu mà Chúa nói với tôi rằng: thưa một sư vinh, giờ Chúa cho một sư vinh 1 triệu để cho một sư vinh dâng 100 ngàn, quý vị nghĩ tôi chấp nhận không? Thương bà cho em, Chúa sẵn sàng cho mình để mình dâng hiến. Mà nếu chúng ta không muốn dâng hiến thì chúng ta nói rằng tôi không cần ơn phước của Chúa. Cho nên Chúa nói rằng điều đầu tiên là cái phương cách đầu tiên là dâng hiến một cách hăng hái, vui lòng. Và khi mà chúng ta dâng hiến, chúng ta tìm những động cơ gì mà thúc đẩy chúng ta phấn khởi. Khi chúng ta dâng hiến cho cái Mission Center này hay là cái cơ quan truyền giáo này, chúng ta nghĩ được, chúng ta có được, chúng ta vui lòng. Khi mà chúng ta thấy dâng hiến rồi, chúng ta không thấy mà tiếc của cải. Tại chúng ta vui lòng, dù bất cứ hoàn cảnh nào Chúa ban phước chúng ta một cách vui lòng. Đó là dâng hiến enthusiastically, là hăng hái. Nhưng mà chúng ta tìm một cách để phấn khởi. Đừng thấy mà uổng công, đừng thấy mà mình thấy ép nó. Tại sao mà bây giờ tôi phải ép, tôi phải dâng hiến 10 ngàn để cho đủ? Không, Chúa không muốn mình có một cái cảm xúc như thế. Chúng ta nên dâng hiến cái tấm lòng mà Chúa đã ban phước. Chúa sẽ kêu gọi quý vị dâng hiến. Mà khi quý vị dâng hiến rồi, quý vị sẽ hài lòng những gì mà quý vị làm. Quý vị rất vui vẻ. Về điều thứ hai là dâng hiến là một cái ý định trước. Không phải là dâng hiến là bữa nay chúng ta kêu gọi là bây giờ mình móc trong bóp ra có bao nhiêu đồng mình bỏ mấy nhiêu đồng vô. Dâng hiến là chúng ta có một ý định trước đó, gọi bằng intentionally chúng ta muốn dâng hiến như thế nào, cách nào. Quý vị nhớ cái điều đó rất quan trọng. Tại vì đa số chúng ta dâng hiến là bặt chợt, là chúng ta dâng hiến những gì chúng ta nghĩ đến chúng ta dâng. Và lúc đó chúng ta không nghĩ một sâu sắc, cho nên chúng ta dâng hiến một cách nào. Tôi làm lương bao nhiêu, tôi dâng nuôi vợ có bao nhiêu, rồi tôi trả tiền, trả xe, trả tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, rồi còn bao nhiêu tôi dâng hiến cho Chúa. Đó là một dâng hiến một cách nhanh chóng mà chúng ta không nghĩ cái phương pháp dâng hiến. Cái thứ hai rất quan trọng là chúng ta dâng hiến một cách có ý định và tìm cái tài sản mà Chúa đã ban phước cho mình. Cái đây rất quan trọng, là thương bà chị em, quý vị cùng với tôi là ở trong một sử ký 1 đoạn 29 câu số 3. Sử ký thứ nhất đoạn 29 câu số 3, Chúa nói như thế nào? Đoạn 29 là đoạn cuối cùng của sử ký thứ nhất câu số 3. Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoài trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời. Ta là đồ vàng và bạc thuộc về riêng về ta. Có nghĩa là sao? Vua David đã kêu gọi và tìm một cách để dâng hiến cho đền thánh của Chúa trước khi xây. Và ông nói rằng ngoại trừ cái số mà đã dâng hiến rồi, thì tự nhiên sao? Là ông muốn dâng thêm nữa. Tất cả những của cải gì mà Chúa ban phước, ông tìm kiếm để ông dâng thêm. Và khi mà ông làm những điều đó, những người khác cũng bắt chước, những người khác cũng sốt sắng về vấn đề dâng hiến. Có nghĩa là sao? Cái phần này là chúng ta hãy tìm cách định trước là chúng ta muốn dâng hiến như thế nào. và tìm những số của cải mình mà có để chúng ta dâng hiến. Thí dụ là khi chúng ta nghĩ gì chúng ta dâng hiến, chúng ta chỉ ngó đồng lương chúng ta mà thôi. Tôi làm lương bao nhiêu ngàn, bao nhiêu phần 10% là thuộc về Chúa rồi. Vì nhớ nhà 10% là thuộc về Chúa, chứ không phải là cái vật dâng hiến cho cái Mission Center. Nhớ nhà chúng ta trung tiến từ phần 10 thì Chúa mới ban phước chúng ta lại tất cả những gì chúng ta dự trù trong hội thánh. Tôi xin chia sẻ là quý vị, năm vừa rồi chúng ta vượt hơn 100.000 tiền phần 10. Chúa ban phước lại tiền để dâng hiến cho trung tâm truyền giáo lên tới mức hơn 500.000. Mà nếu mà năm nay chúng ta nghĩ rằng thôi chúng ta bớt lại cái tiền phần 10 để dâng hiến cho trung tâm truyền giáo, thì giống như ngày bây giờ là cái tiền phần 10 đang sụt đó, là quý vị thấy Chúa sẽ bớt lại cái tiền dâng hiến, cái giúp đỡ cho trung tâm giáo. Chúng ta trung tín tiền phần 10 vào của dân thì Chúa sẽ ban phước lại. Chúng ta đừng có lo, chúng ta cứ trung tín với Chúa đi. Chúa có nhiều phương pháp để chia sẻ, để giúp chúng ta. Qua các con thánh này trở lại vua David, ông dâng hiến, ông tìm của cải trong nhà còn cái gì cần thiết để dâng hiến. Không phải là chỉ lương bổng mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta đa số coi lương bổng. Một ngày nọ thì có câu chuyện này xảy ra là có một nhà thờ kia kiếm một cái nơi để mua để làm một cái nhà thờ. Thì họ tìm được rồi bằng là Racquetball Club. Một cái club đó bây giờ không có phát triển nữa. Thì bây giờ mà muốn mua cái đó thì bà ta muốn dâng hiến. Mà khi về hưu rồi không có tiền mà đủ dâng hiến. Thì khi mà nghe một sư giảng rồi nói là có còn của cải gì mà Chúa động lòng bà dâng hiến hay không, thì bà mới lục thấy ồ, một cái dây chuyền mà đã cả chục năm nay bà không đeo tại vì nó xấu quá, không có đẹp một chút nào hết, nó đổi thời rồi. Thì bà nói thôi, bà dâng hiến cái dây chuyền này tại bà không có xài. Khi mà bà đem tới nhà thờ bà dâng hiến thì nhà thờ nói tôi làm cái gì với dây chuyền này, thế bây giờ bà tìm cái tiệm nào rồi hỏi cái trị giá bao nhiêu rồi bán lại rồi có thể mà có số tiền nó dâng lại. Thì bà nghĩ chắc cái số dây chuyền này không biết đáng giá bao nhiêu, nó cũng cũ kỹ rồi. Bà đem ra thôi thử giá bao nhiêu, thì giá nó tính ra được là 2.700 đô la. Bà mừng quá, bà đem về nhà thánh, bà dâng hiến trọn 2.700 đô la đó. Bà đâu có nghĩ bà có số tiền đó. Của cải chúng ta là những gì Chúa ban phước, chứ không phải là lương bổng chúng ta có mà thôi. Có những gì trong nhà mình chúng ta không xài không? Hay mà có một cái số giá nào đó, tuy rằng 10 đồng, hay là 50 đồng, hay là 100 đồng, chúng ta có thể mà bán nó và dâng hiến lại cho nhà thờ hay không? Ngày xưa người ta bán ruộng bán đất để dâng lại cho Chúa. Thương bà chị em, của cải sản nghiệp mà Chúa đã ban phước chúng ta không chỉ giới hạn là cái tiền lương mà thôi. Không phải là tiền lương mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta dâng hiến có ý định trước đó, là chúng ta xem những của cải mà Chúa đã ban phước cho chúng ta và chúng ta sẽ dâng hiến. Của cải và tài sản chúng ta chiếm đến 91% của sự tài sản của mình hơn là cái check mà chúng ta nhận được hàng tháng. Đôi khi chúng ta giới hạn vào cái tiền lương thôi, nhưng mà chúng ta xem hết tất cả sản nghiệp mà là Chúa ban phước chúng ta. Tất cả sản nghiệp còn nhiều hơn là cái tấm check quý vị nhận. Cho nên Chúa kêu chúng ta hãy dâng hiến và tìm những phương pháp tài sản đó mà dâng hiến cho Chúa. Chúa sẽ ban phước cho lại. Tôi thấy khi mà chúng ta dâng hiến, Chúa ban phước cho lại thương bà chị em. Đây là câu chuyện có thật. Là khi mà chiếc xe tôi Camry đã cũ rồi, chạy hơn khoảng những 2, 3, 2, 4, được 260.000 mai. Tôi thấy nó là nó cũng gần vô nghĩa trang rồi, vô nghĩa địa rồi. Thì bắt đầu tôi mới ngồi nghĩ, bây giờ Chúa ơi, tôi không biết là một mai nữa sẽ hư, cho nên xin Chúa ban phước cho những xe khác. Thì tôi nghĩ rằng chắc là mình xe này mình bán thì mình coi giá thì chắc là bán được 1.000. Thế cũng được thôi, 1.000 mình đắp vô. Thì ra chưa coi chiếc xe, một chiếc xe tôi cần cái xe nhỏ thôi để đi đỡ uống xăng là Toyota Corolla. Xe nhỏ 4 máy. Thì tôi tìm hoài không tìm được cái giá nào mà tôi thấy thích. Tôi tới cái gọi bằng Internet Price mà nó lên tới cũng 16.000. Tôi thấy cũng còn mắc quá. Cái tôi một ngày nào coi báo thì nhờ của cô Tí, cô cho tôi có tờ báo kia tôi xem. Thì cái tờ báo là ngày thứ sáu, tôi đi khâu báo không được, tại thứ sáu là chuẩn bị cho ngày Sa-bát. Nhớ ngày thứ sáu là sống sự ngày Sa-bát, chúng ta không có làm việc. Ngày thứ bảy là cũng không đi ra coi xe. Chủ nhật là tôi kẹt sáng trường Việt ngữ rồi. Tới chiều trước khi đóng cửa tôi mới chạy tới tôi xem. Mà chiếc xe mà nó quảng cáo rồi, thưa quý vị, là ngày trước ngày sau là mấy tiếng đồng hồ nó hết. Thì cảm tạ ơn Chúa, tới đó nó còn chiếc, còn chiếc màu xám, mà cái chiếc đó tôi cũng thích. Thì trong lòng trước khi mà tôi đi kiếm chiếc đó rồi, tôi thấy một người trước khi tôi quyết định là Chúa ban phước đó, là tôi nói với bà xã tôi là chiếc xe này có 1,000 đô la, mà mình thấy có người trong nhà thờ nó còn có chiếc xe cũ hơn mình á, thôi mình cho họ đi chứ. Thì tôi quyết định thôi cho, thì không sao đâu, 1,000 đô Chúa cũng sẽ ban phước trở lại. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nói mà chắc là nó mình nói cho có chứ thật sự không biết Chúa ban phước lại hay không. Nhưng mà khi mà ra mua chiếc xe Toyota Corolla đó, bất cứ nơi mà tôi tìm ra là 15,000 hay 16,000. Khi mà tôi tới chỗ này á, nó đã hạ giá và tất cả những discount mà tôi có thì nó tính tôi có 13,000 à. Cảm tạ Chúa. Mình giờ mình đã cho một người 1,000, Chúa ban phước lại cho 2,000 nữa. Thương bạn cho em, tôi thấy là nó đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta tìm những nhiều của cải chúng ta có, chúng ta cứ dâng hiến, Chúa ban phước lại thêm nữa, thương bà chị em. Và Chúa ban phước một cách đặc biệt. Ở trong sách Ê-sai đoạn 45 câu số 3. Vì tìm với tôi trong sách Ê-sai đoạn 45 câu số 3. Ê-sai rồi tới Jeremy trước đó. 45 câu số 3. Câu này, cái câu này rất thắc mắc mà khi mà tôi đọc, mà tôi thử xem Chúa đã ban phước như thế nào. Ê-sai đoạn 45 câu số 3 được chép như thế này. 45 câu số 3. Ta sẽ ban vật báo Chúa trong nơi tối. Nghĩa là cái Chúa ban phước chúng ta trong cái nơi tối tăm mà chúng ta sẽ không thấy. Của cải Chúa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi của Israel đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Có nghĩa là Chúa đã sắm sẵn chúng ta những của cải mà quý báu, mà nó chưa cho Chúa chưa cho chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có. Thì một ngày nọ, cái câu chuyện mới kể ra rằng là có một người anh kia, anh đã có vợ có con mà đi làm rất cực khổ, quất trong cái hãng xưởng assembly line, và tiền lương tính hiện giờ không mới đủ mà bao nhiêu. Mà khi mà một người mục sư kêu gọi dâng hiến cho Chúa, nói tôi không còn dâng hiến, không còn tiền nào mà dâng hiến, hàng tháng cũng chưa đủ nữa. Tôi nói chuyện nào mà Chúa cho tôi thì tôi mới thấy, rồi tôi mới dâng. Thì một ngày nọ tự nhiên ông sếp ông kêu vô, mà mỗi lần mà ông sếp kêu vô ấy, nhất là gì ấy, cái lúc này ấy, là sợ là gì, đưa cái tờ giấy pin slip là bắt đầu đuổi việc cho nghỉ. Mà nghe nói vậy ông sợ lắm, mà khi kêu tên ông vô một cái là ông vô một cách chậm rãi. Ông kêu ngồi xuống, ông ngồi xuống đưa bao thư, rồi nó chết rồi, làm sao mà nuôi vợ nuôi con nữa. Cho ông nó mở bao thư ra xem, thì bắt đầu mở ra, ông thấy cái tờ check 500 đô la. Ông nói ủa tại sao mà 500 đô la? Ông nói anh làm việc hay quá, bây giờ tôi cho 500 đô la ra làm việc tiếp nữa đi. Anh cầm cái check cũng ngạc nhiên, mới đây là ông mục sư kêu dâng hiến mà mình không có tiền, mà bây giờ Chúa ban phước cho. Ông đem tờ check 500, ông dâng hiến cho công việc của Chúa. Thương bạn cho em, Chúa ban phước cho chúng ta một cách kín đáo mà chúng ta chưa biết. Một ngày nào Chúa ban phước chúng ta thấy rồi chúng ta mới dâng hiến. Thương bạn cho em, chúng ta hãy thử Chúa đi. Chúa nói Chúa ban phước chúng ta tài sản rất nhiều nữa, mà Chúa đang chờ đợi chúng ta có tấm lòng muốn dâng lại. Có nhiều người hỏi tại sao mà ví dụ mà ông Trần Phong không có nhiều tiền ông cho, nếu mà tôi được như thế thì tôi sẽ cho. Chúa có thể biết ông Trần Phong có tiền, ông sẵn sàng dâng hiến. Có thể Chúa biết chúng ta không có sẵn sàng dâng hiến, cho nên Chúa cho chúng ta trở thành nhà triệu phú. Có thể đó. Tâm lòng chúng ta muốn sốt sắng thì Chúa sẽ cho ban phước. Không có gì mà chúng ta hơn ai hay là thua ai. Chúa sẵn sàng ban phước chúng ta. Cho nên dâng hiến một cách định trước, có plan và tìm mọi cách. Không phải dâng hiến là tự nhiên một lúc mình có ngay mình dâng. Chúng ta tìm mọi cách. Khi con của tôi mà đi lụm lon mà dâng hiến, tôi nói hãy tìm một cách, kiếm mọi phương pháp dâng hiến, chứ không phải là tự nhiên mình có. Nếu con nít làm sao mà có tiền, nó bắt đầu nó kiếm, nó đi ra nó bỏ lon, nó kiếm từng đồng từng cát, nó bỏ vô nhà thờ dâng hiến. Nếu mình chúng ta có tấm lòng thì Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Điều thứ ba là chúng ta dâng hiến một cách tự nguyện. Chúa muốn chúng ta tự nguyện, Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Chúa cho chúng ta ít để coi chúng ta tự nguyện dâng bao nhiêu. Nếu chúng ta dâng được nhiều mà chúng ta thấy thiếu thốn, Chúa thấy chúng ta thiếu thốn, Chúa cho chúng ta thêm nữa để chúng ta có tấm lòng tự nguyện, để chúng ta trưởng thành cái phương pháp dâng hiến. Có trưởng thành đây rất quan trọng. Khi một đứa bé, khi có được đồ chơi rồi thì cái gì nó của nó, nó không muốn cho ai hết. Nó được đồ chơi rất nhiều lắm, mà khi mà ai đứa bé nào mà tới lấy đồ chơi, nó không, nó của nó, nó nắm trong tay chặt, nó không cho ai hết. Thì chúng ta hỏi tại sao có nhiều như thế mà không có chia sẻ, thì mà cho đứa bé đó là chưa trưởng thành, đúng không? Nó chưa lớn, nó chưa hiểu. Có thể chúng ta cũng có người trong tấm lòng như thế, chúng ta muốn ôm mà chúng ta không muốn chia ra. Chúng ta muốn Chúa đổ ơn phước đến chúng ta mà chúng ta không muốn tuôn đổ cho người khác. Thưa bà chị em, cái dâng hiến là đòi hỏi cái trưởng thành. Khi mới tin Chúa thấy dâng tiền phần 10 khó, thì nó không thì cái dâng thử chỉ 5 phần 10 đi. Thật sự nó dâng 1 phần 10 khó thì dâng 1%. Từ từ thì đời sống tâm linh nó sốt sáng. Chúng ta cố gắng trao dồi đời sống tâm linh chúng ta về vấn đề dâng hiến. Chúa hiểu cái tâm trạng của mỗi một người quý vị và tôi. Từ từ chúng ta sẽ trưởng thành về cách dâng hiến. Nếu quý vị muốn có kinh thánh là một sử ký đoạn 29 câu 5 đến câu 9. Và từ vì tôi không có giờ, một cái nó xuất hiện từ ký đoạn 35 câu 21 đến câu 22. Nói đề cập là vấn đề chúng ta dâng hiến cả tấm lòng chúng ta tự nguyện thì Chúa sẽ ban phước chúng ta lại. Một đứa trẻ mà dâng 5 ổ bánh với 2 con cá, tuy rằng không phải nó nhiều trên 5.000 người, nhưng mà Chúa nói không sao, đủ rồi. Môn đồ thấy là không đủ, còn nữa hay không? Nhưng mà Chúa nói không sao, tuy rằng ít, Chúa sẽ ban phước cho những nhân đôi, nhân bội phần. Thương bà chị em, đó là dâng hiến cách tự nguyện. Không ai ép chúng ta. Chúng ta dâng hiến một tự nguyện. Chúng ta dâng nhiều, Chúa sẽ ban phước lại cho nhiều. Điều thứ tư là chúng ta dâng hiến một cách trông mong, trông đợi một cái gì vĩ đại. Đúng không? Chúng ta muốn cái gì nó vĩ đại, chứ không phải là chúng ta muốn dâng hiến cái gì nhỏ. Hồi ngày xưa, ví dụ mà một sư nói mà xây một cái chương trình trung tâm trường giáo nó lớn quá, thôi bây giờ mình sửa lại cái phòng ốc hay là sửa lại nhà thờ thêm phòng thôi, đủ thôi. Chỉ vài chục ngàn đủ rồi, không cần gì mà lớn. Chúa muốn chúng ta làm những gì vĩ đại, chứ không phải làm chuyện nhỏ. Khi mà chúng ta lái xe freeway số 5 mà xuống Senegal, chúng ta thấy một cái gì? Cái đền thánh của Mormon, chúng ta, wow! Chúng ta thấy vĩ đại, chúng ta nói ca ngợi Chúa. Nếu mà chúng ta xây một cơ sở ở đây mà ai chạy qua đường Pat, đường Brian thấy, wow! Đó công việc của Chúa. Chúa muốn chúng ta vĩ đại, chúng ta muốn làm lớn, chứ không phải chúng ta dâng những gì nhỏ. Chúa muốn chúng ta làm những gì lớn, vĩ đại cho Ngài. Quý vị xem ở trong Kinh Thánh, 2 Corinto đoạn 9 câu số 11. 2 Corinto đoạn 9 câu số 11. Chúa nói như thế nào? Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ gặt cho những thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Có nghĩa khi là chúng ta dâng hiến và bố thí thì nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta có cơ sở thì những người đến thờ phượng Chúa, họ tạ ơn Đức Chúa Trời những gì họ có. Thương bài chị em, họ tạ ơn. Quý vị nghĩ quý vị có giàu có không? Quý vị giàu không? Sáng nay ai lái xe đi nhà thờ? Quý vị có chiếc xe là quý vị giàu rồi đó. Tôi có 2 chiếc, tôi giàu gấp 2. Tại vì ở bên Ấn Độ có một cái thành phố kia 100.000 người mà chỉ có 100 chiếc xe. Và ai cũng muốn được chiếc xe. Mình có chiếc xe là mình giàu rồi. Ai làm lương hơn 1.500 đô la một năm? Có ai làm hơn không? Không ai chứ, không ai làm hơn nữa. 1.500 đô la một năm. Quý vị biết không, nếu quý vị làm hơn 1.500 đô la một năm là quý vị giàu rồi đó. Tại vì 75% những người sống trên thế gian này là 4 tỷ người đó, là họ chỉ lương cả một năm chỉ dưới 1.500 đô la thôi mà thôi. Quý vị có hơn đó là quý vị giàu rồi đó. Cho nên khi mà chúng ta nói chúng ta nghèo, chúng ta hãy so sánh với người khác. Chúa nói chúng ta hãy nghĩ đến những vĩ đại, chúng ta dâng hiến những gì mà Chúa ban phước chúng ta dâng hiến một cách vĩ đại. Ông Dr. Brian Klug là một cái những cái tư tưởng mà tôi nêu ra hôm nay là từ ông tiến sĩ Klug, là một mục sư. Ông làm lương khoảng chừng 15.000 một năm mà mục sư. Có vợ con lo cái nhà thờ. Ông ở bên Colorado Springs. Khi ông ra những cái phương pháp mà làm sao giúp đỡ con cái của Chúa dâng hiến một cách tốt đẹp đó, thì ông ra một cuốn sách. Thì ông nói là chắc cuốn sách này mình bán chạy rồi mình giúp đỡ công việc của Chúa. Thì ông ra viết ra một cuốn sách. Cuốn sách nói rằng 40 ngày hành trình để chúng ta cái dâng hiến một cách đặc biệt. Thì khi mà ông viết ra cuốn sách rồi đó, thì ông mới đem tới nhà in. Thì nhà xuất bản họ xem nói rằng sách này chắc không ai mua đâu. Sách mà nói kêu người ta dâng hiến ai mà mua. Thôi không in. Ông buồn quá, ông nói thôi bây giờ tới nhà xuất bản khác. Ông đi tới mấy nhà xuất bản là không ai chịu in hết á. Ông cũng hơi buồn. Ông nói chuyện với bà xã của mình nói rằng thôi bây giờ mình có tiền quỹ trong saving á, để dành dùm thôi mình đem mình in cuốn sách đi. Thì ông đem ra ông in cuốn sách. Ông nói thôi bây giờ ông in 15.000 cuốn. Cái bạn bè nói 15.000 cuốn. Ai muốn sách này mà in 15.000 cuốn? Thì bây giờ nếu không người ta không muốn mua thì bây giờ mình cho. Người ta nói tới ông cho mà tới khi mà ông mãn cuộc đời của ông là cũng còn sách ở trong gara. Cho nên ông nói không. Tôi thấy những đề tài này hay quá, tôi muốn chia sẻ, cho nên ông xin 15.000 cuốn. 4 năm sau sách ông bắt đầu bán chạy. Tôi nói nhiều nhà xuất bản dành in. Bây giờ in hơn 400.000 cuốn, dịch hơn 43 ngôn ngữ. Rồi người ta hỏi rằng đài ABC mấy phỏng vấn, bây giờ ông chắc cũng giàu lắm không? Nói không, tôi dâng hiến nhiều chứ tôi không có giàu. Tất cả những gì Chúa ban phước, ông dâng hiến lại hết. Ông dâng lại cho Chúa. Chúa nói gì? Chúa ban phước cho mình, thì mình dâng hiến một cách rộng rãi. Ông sống rất đơn sơ, ông dâng hiến một cách rộng rãi, thương bài chị em. Khi mà chúng ta, ông muốn làm một cái gì vĩ đại cho Chúa, cho nên Kinh Thánh đề cập, chúng ta muốn dâng hiến để cho nhiều người tạ ơn Chúa, thấy được những công việc đó, họ tạ ơn Chúa. Làm sao chúng ta dâng hiến mà vĩ đại cái công việc của Chúa? Ngày xưa tôi kể cho quý vị, biết bao nhiêu cơ sở mà chúng ta ngày hôm nay thấy vĩ đại là tại vì có những người có tấm lòng để dâng hiến Chúa. 4 phương pháp, hồi nãy tôi kể lại, xin tóm tắt, là dâng hiến một cách hăng hái, dâng hiến là một cái ý định, dâng hiến một cái tấm lòng tự nguyện, và dâng hiến một cách trông mong những gì vĩ đại sẽ đạt đến cho Đức Chúa Trời. Tôi sẽ kết thúc câu chuyện này. Ông John Bethel ở Hồng Kông, và ông thấy được một cái khách sạn, một cái conference room này mà ông muốn sửa lại một cái camp cho con nít. Thì ông nói rằng làm sao mình kiếm tiền. Thì ông tìm cách kiếm tiền để bay qua Mỹ và đi kêu gọi để ai dâng hiến. Nói là ông tìm được mấy cái chỗ này, bây giờ không còn người ta không xài, bây giờ người ta muốn bán giá một giá đặc biệt, bây giờ có ai dâng hiến hay không? Ông nói hết nơi này tới nơi nọ, ông chia sẻ cả tâm lòng của ông. Khi ông bước lên máy bay mà trở về Hồng Kông, không ai dâng một đồng. Họ nói chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt. Tôi nói là Chúa sẽ ban phước. Họ cổ võ ông, họ thúc đẩy ông cố gắng đi, tin tưởng vào Chúa đi. Ông buồn. Ông trở về nhà rồi, ông mới nhận một cái lá thư. Một cô gái kia dâng một đồng 25 xu, dán 5 cái 25 xu trên bao thư. Ông nói có nhiêu đó sao? Ông cũng buồn. Tới ngày ông phải ra nhà băng để ký giấy. Ông ký giấy mà xuống ông mua cái cơ sở này. Nói anh có đem hết trọn tiền anh có chưa? Nói có, tôi đem trọn những gì tôi có hết. Rồi giờ đem ra bao nhiêu? Đưa lá thư ra, ta mở ra, một đồng 25 xu. Cái nhà băng đó, anh giỡn chơi sao? Chiếc đồng 25 xu à? Thôi anh ra đi, chúng tôi đâu có bán tiền đồng 25 xu. Ông bước ra ông buồn, không biết Chúa sẽ ban phước như thế nào. Ông có nhiêu đó thôi. Nhà băng kêu nó thôi anh trả lại đây để thảo luận cái số tiền. nói chúng tôi quyết định bán cho anh cái khách sạn này $1.25. $1.25 thôi. Một cô gái rất đơn sơ, chỉ có $1.25 mà dâng cả tấm lòng của mình và tin tưởng rằng Chúa sẽ ban phước cho ông mục sư này. Thương bà chị em, nếu quý vị mà dâng tấm lòng của mình tuy rằng ít đi nữa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta xây được cái cơ sở trung tâm truyền giáo. Chúa không phải đòi hỏi chúng ta nhiều, nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta có tấm lòng hay không. Chúa đã ban phước chúng ta quá nhiều rồi, chúng ta có dâng lại một tí cho Chúa hay không để Chúa ban phước. Thương bà chị em, Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm những gì vĩ đại. Một cái cơ sở này không phải là một cơ sở nhỏ, chúng ta phải làm vĩ đại cho Ngài, để cho mọi người đến đây tạ ơn Chúa, nói rằng bàn tay của Chúa để che chở và ban phước, chứ không phải là cái chỉ lực lượng anh em ở trong hội thánh El Monte. Chính bàn tay của Chúa đã ban phước. Đó là những phương pháp, phương cách dâng hiến mà phước hạnh hơn hết, thương bà chị em. Nếu chúng ta làm điều đó, Chúa ban phước bội phần, và chúng ta sẽ nhìn xem bàn tay của Chúa làm việc trước mắt chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta chứng minh điều đó, giống như là Chúa muốn dân sự của Chúa chứng minh là ông Mô-xê dẫn dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập. Và Chúa ban phước chúng ta trong những ngày sáng sắp đến, và cầu Chúa ban phước cho thánh, để chúng ta về nhà, chúng ta suy gẫm, chúng ta cầu nguyện, để chúng ta làm theo bốn phương pháp này mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.